Mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Hồ Sơ Tội Ác, tác giả Quỷ Cột Nữ, diễn đọc Lưu Hà, Sullivan, A Quán và Minh Châu. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2bblog.com. Quyển thứ nhất, Hồ Tuyệt Mệnh.
Chương 41. Con thuyền và ông già mặc áo tơi. Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa to, sấm chớp, nhưng lúc này trăng vẫn sáng trong. Dù nên lúc ẩn lúc hiện giữa mây đen, Nai Lan không biết mình nên mừng hay lo. Cô cầm ống nhòm cùng nhảy quýnh quan sát khắp nơi, màn đêm vô tận. Không thấy người ông áo tơi đi câu tính mạng, thuyền nhìn lại cách bờ đảo khoảng 5 mét. Mấy tiểu châu xuống thuyền, buộc chặt sợi thần vào hòn đá nhô cao có tên là Long Tu Thạch. Nai Lan đứng trên thuyền, cô hít thở sâu, nhìn khắp bốn bề. Trên mặt hồ, trong phạm vi tầm nhìn cho phép, thì có độc nhất một con thuyền của họ. Cô nhảy quýnh, và một người bạn nữa là Lưu Lợi Long nhẹ nhàng nhảy xuống nước. Sau đó cùng mấy tiểu châu là bốn, cùng biến khỏi mặt hồ. Hai anh khác hơi ít kinh nghiệm sông nước hơn, thì lâm khom lên đảo nấp vào khe đá và cỏ tranh, là nhiệm vụ cảnh giới. Bốn người chưa vội lặn xuống ngay, họ lần theo tuyến đã định lượn quanh đảo nửa vòng, đến một tảng đá gần nhô thì mới từ từ lặn xuống. Đã tập luyện ăn ý rồi, họ luôn giữ cự ly thích hợp và sẵn sàng hỗ trợ kích ứng cho nhau. Nai Lan nhẫn đầu, rọi đèn vào la bàn đeo ở cổ tay, đi theo tuyến mà cô đã thuộc. Thỉnh thoảng ngoái nhìn, thấy ba anh bạn đều rất tập trung chú ý, có thể hình dung họ đang rất trông chờ và căng thẳng nữa. Cô thầm thở dài, nếu họ biết thật sự rằng cả kế hoạch thả con săn bắt của cô chỉ là rơi đầu dê bán thịt chó thì họ sẽ nghĩ thế nào về cô? Có phải cô đang lợi dụng họ? Nhưng ít ra thì tấm bản đồ vẫn là sự thật. Tân Hoài đã dựa vào bản đồ này xúc xào quanh năm mà chẳng ăn thua gì. Có lẽ hiện giờ không phải là lúc tự trách mình về mặt đạo đức, biết đâu chỉ sau buổi tối hôm nay tất cả sẽ được giải thích rành rọt. Huống chi cô không chỉ dùng một mà là dùng hai tấm bản đồ gần như giống hệt nhau. Sau khi có được tấm bản đồ dai dê từ chỗ cung tấn, cô đã nghiền ngẫm mấy ngày nay, nhưng vẫn chỉ thấy nó là tấm bản đồ Hồ Chiêu Dương bình thường, hầu như chẳng khác gì tấm bản đồ của Tần Hoài cả. Có nghĩa là bất cứ ai có tấm bản đồ này trong tay cũng sẽ leo quay ở Hồ Chiêu Dương vài năm mà chẳng nhặt được gì, giống như Tần Hoài. Xem bản đồ mãi, cô cảm thấy mình bắt đầu mê tiền bạc, thật nực cười. Nhưng cô không hoàn toàn từ bỏ cái kế hoạch cô từng để tâm ấp ủ, để dần sáng tỏ trước tấm bản đồ. Điều cần thiết nhất bây giờ là phải hiểu sâu sắc về tấm bản đồ này. Ví dụ các chỗ đánh dấu, tại sao là khác với tấm bản đồ của Tần Hoài. Rất có thể là chỉ là vì dưới nước vốn dĩ có các loại đá ghềnh hoặc địa mạo khác nhau, cho nên người này sẽ vẽ bản đồ dùng ký hiệu khác với người kia. Và lúc Na Lan cảm thấy bí thực sự hóa cách rồi, cô đành xếp hai tấm bản đồ lên nhau để cất vào các cặp hồ sơ. Đúng lúc xếp chúng lên nhau, cô nhận ra rằng hai hòn đảo trong tấm bản đồ đặt trên đặt dưới là trùng khít, chỉ có các ký hiệu ở vùng ngập nước thì trời ban phúc. Nó khôn hẳn lên, cô chồng hai tấm bản đồ lên nhau rồi giơ ra trước cửa sáng. Các ký hiệu ở vùng ngập nước của từng tấm bản đồ cũng chỉ rời rạc bất quy tắc, thì lúc này chập lại chúng lại liên kết thành một tuyến rõ rệt, chính là tuyến đi mà các thành viên của nhóm Na Lan tối nay đang lần theo. Họ xuống sâu hơn, đã nhìn khá rõ đáy hồ. Na Lan dừng lại, vỗ vào một tảng đá bên cạnh. Tảng đá bị đèn rọi chiếu vào, hoàn chỉ một màu trắng huê vàng. Chắc hẳn nó phải có hàm lượng kim loại khá cao. Điều thú vị là tảng đá này trông hơi giống hình con gà trống. Ba người bạn phía sau cũng cụm lại gật đầu. Chắc đây là hòn đá Phượng Nghi Thạch mà bản đồ đã đánh dấu, theo chỉ dẫn và suy đoán tỷ lệ của bản đồ. Phía dưới, bên phải Phượng Nghi Thạch, ba trụ xấp xỉ 10 mét là điểm kết thúc của tuyến đường. Ở đó chỉ có một khối đá cực lớn tự sát vào thân đảo Hồ Tâm. Nai Lan biết bên dưới tảng đá này là một cái hốc không sâu. Cô đã cài sẵn vào đó và cái túi dây màu đen bên trong nhét vào hòn đá. Cô đương nhiên biết rất rõ chuyến đi thám xét bố vật hôm nay sẽ không thu được gì, nhưng với các anh bạn này thì rất cần chứng tỏ có thu hoạch rành rành. Đây là một trong những điểm then chốt trong kế hoạch của cô. Ba chàng trai vây quanh tảng đá tuần tra một lượt, không thấy có gì lạ. Nai Lan không tham gia tìm kiếm. Đây là lần thứ tư cô đến trước tảng đá này, đã biết sợ nó chẳng có gì huyền bí. Cô tuyệt đối không tin có thể tìm thấy kho báu gì ở đây. Câu chuyện ngáo tơi trong mưa gió chỉ là chuyện vui trong kho ký sự văn học thời Minh Thanh. Là người ngáo tơi trong mưa gió thật sự thì cần nhớ mà thấy rồi, Hàn Uyên biến thành cái cốt của người cọ, một cơn ác mộng kinh hoàng. Là người ngáo tơi trong mưa gió thật sự cũng đã xảy ra trong cuộc sống của cô. Đã đến lúc tỉnh lại, trở về với đời thực, trở về bến xưa. Lưu Lệ Lâm liều lĩnh trườn sang bãi cỏ phía trước, sau thẳng đá sát với chân đảo Hồi Tâm, lập tức bị Bế Tiêu Châu kéo giật lại. Dù trong hoàn cảnh nào, cỏ nước vẫn là virus ngự nổi đối với Thọ Lạm. Nhưng một ý nghĩ vụt đến với Na Lan, cô nhòi qua thẳng đá, chăm chú nhìn đám cỏ nước, chúng mập từ thân đảo vươn ra, chăn chịt dày đặc. Cô bỗng cảm thấy vách đá ở đây có nét quen quen, ngoài trừ cỏ nước. Giả sử không có cỏ nước, giả sử phía sau đám cỏ nước có một khe đá, nó là lối vào, nếu luồn qua nó chui vào sẽ thấy một hang động giống như hang động bí mật của tầng ngoài tưởng niệm Quảng Nhiệt Tọa. Nếu cô chưa từng bám theo tầng ngoài, bơi vào cái hang mà tầng ngoài sở hữu ấy, thì cô sẽ không có cái cảm giác quen quen này. Và không bao giờ có ai nghĩ rằng phía sau đám cỏ nước rậm rạp kia có thể có một khe đá. Na Lan trườn lên, cô vẫy ba người bạn, cô rút con dao nhỏ cắt từng múi cỏ nước. Các cọng cỏ trôi khắp nơi, dập dềnh bên cạnh mọi người. Ba người bạn cũng rút dao cùng nhau diệt cỏ. Họ nhanh chóng hiểu ra ý định của cô. Cỏ nước đã bị cắt nhổ hết, vách đá lộ ra một khe nứt hẹp nhưng vẫn đủ cho một người lách vào. Bốn người nhìn nhau, đầy hiếu kỳ và mong đợi nhưng không biết tiếp theo nên làm gì. Tất nhiên là vào hang, nhưng ưu tiên phụ nữ hay nam nhi nên dẫn đầu vào chúng có thể có hiểm nguy này. Bế Tử Châu vỗ vai Na Lan rồi lại chỉ vào mình. Na Lan ngập đầu, hiểu ý. Anh ta muốn vào trước, cô theo sau. Bốn người lần lượt tiến vào. Khe đá rất hẹp, rất bí. Hai bên vẫn có cỏ nước bò lan tua tủa, là rất dễ bị cọc đầu vào các mỏm đá nhấp nhô nhỏ mắt. Khi vào sau chừng chục mét mới dần rộng ra và cũng dần lên cao. Na Lan có cảm giác quen quen thì phải. Ở đây như tái hiện cái khung cảnh buổi tối cô bám theo tầng hoài hồi nọ. Đương nhiên đây không phải cái hang động dưới nước mà tầng hoài và Diệp Tọa phát hiện ra và sở hữu nó, vì cô còn nhớ rất rõ ở đó không có cỏ nước che chắn. Lại là nơi tầng hoài thường xuyên ra vào, nên có dấu hiệu do bàn tay con người tác động sửa sang. Nhưng sự giống nhau của hai nơi khiến cô kinh ngạc. Lối vào rất hẹp, địa thế dần cao lên, và cả khi hết lối lên thì phần nắp cũng y hệt nhau, có một viên đá nhặn bóng. Có điều, gần đây mực nước hồ chiều dâng lên cao, khi cô lên đến đỉnh thì vẫn ngập trong nước, chứ không như cái lối lên hàng của tầng hoài, có thể thòi đầu lên. Khác với các hồ đất ngọt khác, mực nước hồ chiều dâng lên xuống rất rõ rệt. Nguyên nhân mực nước thay đổi là gì? Các nhà khoa học chưa nhất trí. Thường có hai cách lý giải. Một là hồ Chiêu Dương thông với sông Thanh An, mực nước sông Thanh An lên xuống theo mùa sẽ ảnh hưởng đến mực nước của hồ. Hai là vì đáy hồ có rất nhiều hang hốc, phía dưới hang lại có dòng chảy ngầm. Dòng chảy ngầm biến đổi và ảnh hưởng đến mực nước hồ. Na Lan sờ lên nóc thân dò, rồi ra hiệu chơi giải quýnh đến. Cả hai cùng vần đẩy nâng, cuối cùng phiến đá cũng bị đẩy ra. Phía trên là một cửa hang hình tròn, thuận theo dòng nước, cô nhoài lên, chui vào hang động. Cả ba người bạn cũng lần lượt vào, rồi đứng lên. Nước ngập đến thắt lưng, đèn rọi khắp nơi, hang động trống không. Na Lan vẫn kinh ngạc vì hình như khoảng không gian này và cái hang của tầng hoài nằm ở hai phía của đảo, là do con người cố ý đục đẽo tạo nên hai nơi giống nhau. Bế Tiểu Châu ngạc nhiên, bạn đã từng vào đây rồi à? Na Lan đáp, tôi lần đầu tiên vào đây. Nếu tôi nói dối, tôi là đồ quẩn lợn. Giải Quýnh cười, Mỹ Nhân Trừ à? Anh ta lại trầm trồ, ở đây rộng thật, một hôm nào đó mời lội xong, có thể đem bi và đồ nhắm vào đây nhấm nháp thì sướng mê. Lưu Lệ Long, nếu có thể vác cái bàn bi da vào đây chơi thì càng hay. Bé Tiểu Châu, các cậu chỉ giỏi thú chuyện nhậu nhẹt ăn chơi, nhưng dù sao chuyến đi này chúng ta cũng không vô ích. Đã phát hiện ra một sân chơi đa năng, tuy nhiên ở đây trống trơn không có gì hết, ta đi thôi. Khoan đã, Na Lan bước lên phía trên, nơi cấu tạo nơi này giống như hang kỷ niệm Diệt Tuệ và tầng hoài, thì địa thế sẽ là cao dần, hơi có vẻ bằng phẳng và đi sâu vào trung tâm của hòn đảo. Cả bốn người bèn bị bõm lội nước một quãng. Đúng thế, địa thế cơ bản bằng phẳng nhưng hơi dốc lên cao, cuối cùng họ đi hết cái hang. Lúc này nước chỉ ngập đến đầu gối. Na Lan soi đèn vào các vách hang. Các bạn nhìn kỹ đi, hình như vách hang này không hoàn toàn do thiên nhiên tạo nên. Cô bước lên chỉ vào vài chỗ trên vách đá. Ví dụ ở đây, hình như bị tách ra khá phẳng phiu. Chỗ này thì lại có mỏm đá dài dài, nhô ra như cây gậy nhẵn nhụi. Hiếm khi có đá nào tự nhiên hình thù như thế này. Đế Tiểu Châu cũng bước lại gần nhìn kỹ, gật đầu nói: có lý. Rồi anh ta cúi xuống nhặt một mẩu đá lên, soi đèn quan sát, nói: bên dưới toàn là đá vụn, không thể nói đây là vách đá tự nhiên được. Tôi nghĩ đây là các cuộn đá rơi ra khi đục đẽo, họ chưa dọn sạch. Nhà Quýnh không hiểu Na Lan đang nghĩ gì, hỏi: giả sử đúng là có người bỏ công sức đục thành một trung tâm giải trí dưới nước, thì có thể nói lên điều gì? Na Lan: trước hết, nên thấy rằng chỗ này ở trên mực nước hồ, không phải dưới nước, và càng không phải trung tâm giải trí gì. Nhà Quýnh lầu bầu, vẫn cố cãi: tôi đoán rằng có người đã đào hang từ đáy nước, thông linh mực nước hồ, chứng tỏ họ có tiềm lực, hay là họ muốn cất giấu đồ quý gì đó, nhưng không muốn bị ngập nước. Chẳng ai muốn bộ phục của mình bị ngâm dưới nước đúng không? Na Lan vừa nói vừa rọi đèn khắp đá. Nhà Quýnh đã hiểu ra, ý bạn là bá nhàng giấu của rất có thể là ở đây. Nhưng anh ta ngẩng lên quan sát rồi lắc đầu: không thể, thứ đáng tiền nhất ở đây chính là mấy người thế hệ 8X chúng ta, toàn là đá vụn chứ không có gì khác. Nhà Quýnh nhắc đến chữ đá đã gợi mở cho Na Lan. Ánh đèn không tròn lên vách đá nữa, mà soi trở lại hòm đá dài dài nhô ra như cây gậy vừa. Hình như cũng có nét quen quen, lông tu nha. Cái thỏi lông tu này không nhô ra ngoài, mà lại hơi chệch xuống dưới. Na Lan tiếp tục soi đèn quan sát. Ánh đèn nhìn lại một mảng đá hơi lồi ra ở phía bên cao. Ánh đèn soi rõ màu nâu vàng. Mảng đá nhô ra ấy khá giống con gà hoặc con chim lớn. Là cũng nghĩ thật, là gà hay chim cũng mặc. Vấn đề là nó mổ chích xuống dưới. Lông tu và cái mỏ từ hai góc khác nhau chỉ về một hướng, là một bên vách hang, chỗ cao ngang ngực người. Chỗ vách hang ấy không nhẵn nhụi, cũng không có khí nhựa gì, mà nhìn chẳng có gì lạ. Na Lan chiếu đèn lên, đến gần thì nhận ra màu đá ở đó hơi đậm nhạt khác nhau. Có thể thấy một khe rất mạnh, xung quanh khe có màu sẫm hơn. Tự nhiên vết xi măng gắn các mảnh đá lại với nhau. Na Lan ngoảnh lại nói với Dạ Quýnh: đưa tôi mượn cái búa. Một tay cầm búa gõ đậm, tay kia áp vào vách. Cô cảm nhận được âm thanh bầm bọt tiếng thở bên trong vách đá trống không. Cô trả lại búa cho Dạ Quýnh, nói: bây giờ là lúc anh thể hiện kỹ năng thổ mộc, chứ tôi không dám múa rìu có mắt thợ. Dạ Quýnh hiểu ngay, anh giơ búa phang cực lực. Búa tuy không nặng nhưng vết nước vẫn hiện ra sau một hồi đập phá. Cả đống đá vụn rơi xuống chân. Họ nhìn thấy một giang một thốc, tim Dạ Quýnh đập như máy. Anh vừa kết thúc vòng đập đá, chỉ là chuyện bình thường với anh, nhưng ba người còn lại tim cũng đập không kém. Trong một thoát sâu hõm, có một cái hòm lớn màu đen xỉn. Nhìn thấy nó có các hoa văn ánh vàng. Trên mặt hòm đặt một cái thuyền nhỏ bằng ngọc dài khoảng 40cm. Trên thuyền có một ông lão đánh cá cũng bằng ngọc, đầu đội mũ lá, khoác áo tơi, và một chiếc cần câu trúc chỉ ra ngoài thuyền. Cần câu không mắc dây câu. Chất liệu dùng để chạm trổ con thuyền là ngọc thạch trong suốt, thật không phải hàng tầm thường. Kỹ thuật chạm trổ đương nhiên tinh xảo tuyệt đỉnh. Nhà Quýnh cầm búa gõ nhẹ vào cái hòm đen, tiếng kim loại vang lên. Anh ngoảnh lại nói với ba người bạn đang trố mắt há miệng: đêm nay chúng ta sẽ không ngủ nghe gì hết.